Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Fatima. Hôm nay là ngày 11 tháng 6 năm 2017 và cũng là chương trình lần thứ 813 của Giờ Của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay toàn thể giáo hội mừng kính ngày Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban tràn đầy ơn thánh, bình an, yêu thương, niềm vui và hy vọng đến cho tất cả quý vị. Và chúng tôi xin gửi đến quý vị phần đọc truyện lần thứ hai với tác phẩm Tiếng Nói Từ Luyện Ngục. Xin kính mời quý vị theo dõi.
Tiếng Nói Từ Luyện Ngục là tiếng của nữ tu Marie Gabriel, qua đời hồi 36 tuổi tại Valogne, ngày 22 tháng 2 năm 1871. Từ luyện ngục ẩn linh về nói với nữ tu Marie de la Croix từ năm 1874 đến năm 1890. Nữ tu Marie de la Croix qua đời trong hương thơm thánh thiện tại Cherbourg ngày 11 tháng 5 năm 1917. Hai nữ tu đã cùng sống trong tu viện Valogne thuộc hạt Manche, Tây Bắc Pháp. Sinh thời chị Marie Gabriel coi thường tu luật và những lời bảo ban nhắc nhở do tình bác ái huynh đệ của chị Marie de la Croix.
Ngày 14 tháng 5, câu 61, khi cấm phòng, chị hãy để ý là không đánh mất một ân sủng nào Chúa ban cho chị, luôn chiều theo sức hấp dẫn của các ân sủng ấy, luôn có một tinh thần đức tin và một sự cầm trí sâu thẳm. Em theo dõi chị từ lâu vì mục đích đó.
Câu 62, mọi lúc, nhất là khi chị làm việc, chị phải trầm tĩnh cũng bằng lúc chị cảm ơn sau khi rước Chúa.
Câu 63, chị hãy cảm tạ Chúa vì mọi ơn Ngài đã ban cho chị, và vì những ơn Ngài còn ban cho chị hàng ngày. Chị hãy nghĩ tới điều đó mỗi buổi mai cuối giờ nguyện gẫm. Chị hãy xin Ngài ban cho điều em nói với chị hôm qua.
Câu 64, chị đừng bao giờ làm gì mà không hồi tâm chốc lát và không hỏi ý kiến Chúa Giêsu đang ngự trong lòng chị. Chị hiểu em chứ?
Câu 65, vâng, chắc rồi, em yêu Chúa lắm. Một linh hồn càng được thanh luyện, nghĩa là càng tiến gần thiên đàng, càng được gia tăng tình yêu.
Câu 66, chị hãy năng nghĩ đến tất cả mối tình Chúa dành cho chị. Hãy triệt để trung thành với mọi thôi thúc của Thánh Sủng.
Câu 67, hàng ngày chị hãy bắt đầu lại dường như chị chưa làm được gì, không bao giờ nản.
Ngày 18 tháng 5, câu 68. Ôi, con số nữ tu chân chính, thật sự có tinh thần tu ít oi chừng nào. Chừng 50 nữ tu mới có một, bằng mọi giá. Chỉ phải vào số những nữ tu diễm phúc đó.
Câu 69. Trách nhiệm của một bề trên, một chị giám đốc tập tu sinh, một chị giáo nặng nề biết bao. Việc trình sổ lên Chúa dễ sợ chừng nào.
Câu 70, em càng được giải thoát, chị càng nghe tiếng em rõ hơn, và khi em được giải thoát hoàn toàn, em sẽ là thiên thần bản mệnh thứ hai của chị, nhưng là một thiên thần mà chị được mục kích.
Câu 71, mẹ X còn ở trong luyện ngục, mẹ đã nhận vào cộng đoàn nhiều con người không có ơn kêu gọi gây nên sự buông thả. Biết phân biệt các tâm tính là một khoa học vĩ đại. Nếu người ta biết thận trọng hơn khi nhận những ai xin nhập tu, thì trong các cộng đoàn đã không có nhiều tệ hại đến thế.
Ngày 20 tháng 6, câu 72, Chúa không đòi hỏi gì quá sức, Ngài chỉ muốn các trái tim thuộc trọn về Ngài. Để nhận được các ơn Chúa, chị cũng như cộng đoàn phải từ bỏ mình từ sáng chí tối. Không được tìm mình trong điều gì, mọi sự phải che giấu kỹ. Không cho mắt tạo vật nhìn vô, chỉ để một mình Chúa biết tất cả và nhìn những hy sinh bé nhỏ hàng ngày. Một mình Ngài thôi, xin chị nghe rõ. Chị đang cảm thấy chán ngấy nhiều sự. Chính Chúa nhân lành khiến nên vậy, để chị nhờ đó mà lập công hơn. Chị hãy lưu tâm điều ấy, đừng để mất công nghiệp nào.
Câu 73. Vâng, đúng thế, nhưng xét về một phương diện, Chúa Giêsu nhân hiền được vinh quang hơn khi Ngài dùng một kẻ xưa đã không luôn luôn là bạn thân của Ngài để làm vinh quang Ngài. Còn chị sẽ xấu hổ hơn nhiều khi thấy Chúa trạch tuyển chị, mặc dầu chị có nhiều tật bệnh thiêng liêng để phục vụ những ý định của Ngài. Vì thế, để đền đáp chị phải xả thân và hiến tế.
Câu 74. Chị có biết vì sao lúc này Chúa không ban cho chị những ơn chị xin không? Chính vì chị không tin tưởng Ngài đủ.
Câu 75. Điều này cũng thật là chị quá hay quên lãng các hồng ân Chúa ban cho chị. Ngài theo đuổi chị từ sáng tới chiều, mà chị thì tìm mọi cách lẩn trốn. Đó không phải là cách đối xử với một Thiên Chúa rất nhân lành, nhất là nhân lành với chị tới mức đó. Từng phút chị hãy tự kiểm thảo, hãy xét lòng mình xem có làm đẹp ý Chúa không. Cũng hãy xét xem chị có làm chi có thể làm phiền lòng Chúa. Đó là điều mỗi ngày càng kéo con mắt Chúa Giêsu nhân hiền đói nhìn đến chị hơn. Chị phải yêu Chúa thật nhiều, để một ngày gần đây Chúa gặp được trong trái tim chị một nơi cư trú thoải mái, hầu Ngài có thể như nghỉ ngơi. Chính Chúa sẽ kể cho chị nghe những nỗi buồn khổ mà thế gian bắt Ngài phải chịu hàng ngày. Phần chị hãy chứng tỏ chị yêu Chúa thật nhiều để Ngài được yên ủi.
Ngày 14 tháng 8, câu 76. Chúa không muốn chị nghe theo ý nghĩ riêng. Chị hãy phó thác nơi Ngài. Em đã chẳng nói với chị điều đó nhiều lần rồi sao? Dù chị yếu đuối, Chúa không thể ban cho chị đủ sức mạnh cần thiết để phụng sự Ngài sao? Tại sao chị nghi ngờ quyền năng và lòng nhân hậu của Ngài thế?
Ngày 15 tháng 8, câu 77. Vâng, chúng em đã nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh. Mẹ đã trở về trời, đem theo nhiều linh hồn, còn em phải ở lại.
Câu 78. Chị nóng nực hả? Than ôi, nếu chị biết, sánh với cái nóng chị đang chịu, cái nóng luyện ngục ghê gớm chừng nào. Một lời nguyện vắn tắt làm ích cho chúng em biết bao. Nó làm cho chúng em mát dịu, cũng như một ly nước lạnh tặng cho người khát khô cổ.
Câu 79. Chị hãy yêu thương mọi người, nhưng đừng hoàn toàn tin cậy một ai. Phải, không một ai, vì Chúa Giêsu muốn là người đại tâm phúc duy nhất của chị. Tất cả vì Chúa và vì một mình Ngài thôi.
Câu 80. Chị hãy làm mọi việc dưới con mắt Chúa. Em đã nói với chị rồi. Khi phải làm hay nói bất cứ điều gì, chị hãy hỏi ý kiến Chúa trước. Được thế, biết bao ân sủng sẽ đổ xuống trên chị. Ước gì đời sống chị là một đời sống đầy tin yêu, và nếu chị hành động như vậy, chị biết chị sẽ được điều em vừa nói với chị. Chị đừng làm gì để cho người ta chú ý đến chị. Chị hãy tránh chung đụng, miễn sao không lỗi bác ái, với những nữ tu quá bộc lộ, thiếu bác ái. Phần chị nên để ý đến những gì liên quan tới chị. Hãy sống mai ẩn, đừng bao giờ bộc lộ tâm tình của chị, trừ khi người ta ép buộc chị phải nói. Chị hãy để tâm đến đối tượng duy nhất, phải là động lực cho trọn đời sống của chị là Chúa Giêsu. Vâng, chị biết có Chúa Giêsu từ sáng tới chiều và từ đêm đến sáng.
Ngày 20 tháng 8, cống phòng, câu 81. Than ôi, em than thở vì em đau khổ hơn mọi khi nhiều, vì xưa em đã lạm dụng những ngày tĩnh tâm tràn đầy ân sủng và cứu độ, nên hôm nay em bị trừng phạt.
Câu 82. Chị hãy làm mọi việc cách đơn sơ dưới con mắt Chúa. Chị tìm cách làm vui lòng một mình Chúa trên đời này. Chúa sẽ không để chị yên, bao lâu chị chưa rũ bỏ mọi sự, để chị chú ý đến một mình Ngài.
Câu 83. Chị phải là luật sống động cho cả cộng đoàn. Chị phải sống làm sao để nhìn chị người ta có thể nói, kìa luật dòng đó. Hơn thế nữa, chị phải trở thành như Giêsu thứ hai, nghĩa là với tất cả khả năng của một tạo vật, chị cố gắng họa lại chính Chúa Giêsu trong toàn thể hành vi của chị.
Ngày 7 tháng 9, câu 84. Thật vậy, Chúa nhân lành giàu cao cả đã không nề quản hạ mình xuống với linh hồn yêu mến Ngài và thương đoái cùng đi vào mọi chi tiết nhỏ bé nhất liên quan đến linh hồn ấy. Ôi, lòng thương vời vợi. Đúng thế, trong linh hồn chúng ta có một cái gì sâu kín, chỉ mình Chúa hiểu nổi và chỉ có thể nói được với một mình Ngài, phải không chị?
Ngày 8 tháng 9, câu 85, Chúa ban cho ít nhiều linh hồn có một tâm tình âu yếm đặc biệt, đang khi những linh hồn khác ít nhạy cảm hơn. Tất cả đều nằm trong ý định của Chúa. Những linh hồn có trái tim nhạy yêu thương hơn đã được Chúa trao tặng trái tim đó, nhất là vì Ngài, để họ đổ dồn tất cả tình yêu của con tim họ trong trái tim đáng tôn thờ của Ngài. Ngài đích là chủ tể có quyền ban cho ai nấy cái gì tùy ý, Ngài cũng đặc ái một số linh hồn chỉ vào số đó.
Câu 86. Ban đêm lúc chị ngủ, em đau khổ nhiều hơn. Thật sự em đi đâu đều mang theo luyện ngục, nhưng ban ngày em đỡ khổ chút ít, vì em được phép theo chị đi khắp nơi, tất cả đều do Chúa nhân lành ban phép.
Ngày 7 tháng 11, câu 87, chị hãy suy nghĩ kỹ về điều em sắp nói với chị đây, là chị hãy canh chừng cẩn thận nội tâm và mọi việc chị làm. Chị hãy hỏi mình từng giờ xem Chúa có bằng lòng với chị không, vì chị phải mau trở thành một vị thánh. Vâng, đúng thế, chị không thể thành thánh, nhưng với ơn Chúa, cái gì cũng có thể làm được. Chị hãy công nhận mình không xứng đáng nhận các ơn đó, nhưng dầu sao, cứ hành động đi.
Ngày 8 tháng 12, câu 88. Chị hãy yêu mến Chúa nhiều, đừng ngại khó. Chị hãy tin tưởng Chúa, đừng mảy may tự tín. Từ sáng đến tối, chị hãy chết cho mình. Chị biết điều em sẽ nói với chị để trình lại cho vị tân giám mục. Điều đó sẽ xảy ra.
Câu 89. Chị hãy thở, hãy sống vì một mình Chúa Giêsu Kitô thôi. Chúa phải là người tâm phúc duy nhất của chị. Chị hãy than thở với một mình Ngài. Chị hãy sống khuất hẳn con mắt thế gian. Đôi lần chị sẽ đau ốm, có khi lâm bệnh khá nặng. Nhưng bề ngoài, chị xem ra vẫn khỏe mạnh, vì Chúa muốn là người duy nhất chứng kiến những gì xảy ra trong chị. Chị sẽ thấy Chúa và chị là đôi bạn tri âm.
Câu 90. Nếu chị sống như Chúa ước mong, nghĩa là chị cẩn trọng giữ mình để không làm mất một ơn nào của Chúa, Chúa sẽ chuyển thông sang chị một cách rất đặc thù.
Câu 91. Chị làm cực lòng Chúa khi chị không nhớ tới Ngài. Chị hãy hình dung một buổi họp bạn. Trong số bạn hữu, thường có một người chúng ta thương hơn, hiểu chúng ta hơn, và chúng ta cũng không có gì giấu giếm họ. Vậy mà, người bạn đó thấy chúng ta không để ý đến họ, không thèm nói với họ một lời, cũng không có đến một cái nhìn yêu thương, để nói lên cho họ biết, họ vẫn là người bạn được chúng ta thương hơn, chắc họ sẽ cảm thấy đau lòng. Chúa đối với chị cũng y như thế. Dĩ nhiên, Chúa yêu nhiều linh hồn, nhưng như em đã nói với chị nhiều lần, mặc dầu chị không xứng đáng bằng nhiều linh hồn khác, Chúa vẫn đặc biệt yêu thương chị. Sự hờ hững của chị làm cho Chúa càng xót xa đau khổ, vì một nỗi Chúa chỉ mong trái tim chị yêu đáp trả để đổ ơn tràn ngập trên chị. Tất cả những gì chị làm đều gây xúc động nơi Chúa. Chúa thích chị nhớ đến Ngài, nghĩa là dù chị bận công nọ việc kia, ý tưởng của chị phải luôn dành cho Chúa trước hết. Trước khi tiếp chuyện những người mà chị có việc với, người thứ nhất chị phải nhìn là Ngài. Nói tóm lại, chị phải sống, phải thở vì mình Ngài thôi. Đó là quyền lợi của Ngài, và Ngài là chủ, được hành động tùy sở thích.
Ngày 12 tháng 12, câu 92, Chúa ước ao cho chị, trước khi sự viên trầu mình thánh liên tiếp, đã làm việc đó ngay trong lòng. Chị hiểu em muốn nói gì chứ? Chị cũng phải quen năng rức Chúa cách thiêng liêng. Nhờ đó, chị sẽ thu được hoa quả dồi dào và bổ dưỡng nhất, nếu chị dọn mình nên.
Ngày 30 tháng 12, câu 93, chị đừng bao giờ xin gì vì lý do sức khỏe, nhưng cũng không từ chối cái người ta cho. Trong bất cứ điều gì, đừng có thái độ làm trò cười cho thiên hạ. Năm 1876, tháng Giêng, câu 94, khi chị có điều gì phải thưa bề trên và có thể hoãn lại, chị đừng vội vã làm gì, hãy hoãn lại sau, để chị tự chế và hãm mình. Chị hãy sửa soạn cho Chúa Giêsu một nơi ở trong trái tim chị, để mai ngày, như em đã nói với chị, Ngài có thể đến nghỉ ngơi. chị cũng phải dọn mình trước Chúa hết sức chu đáo. Chị phải nhớ đến việc đó tối hôm trước, và nhất là ban sáng khi vừa thức dậy. Không những để chuẩn bị cho Chúa Giêsu một nơi ở, chị còn phải mời Ngài đến nữa. Vì sửa soạn một căn phòng đẹp đẽ cho người bạn có ích gì nếu không bao giờ mời bạn vào đó nghỉ. Vậy chị hãy năng mời Chúa Giêsu bằng những mong ước, nhất là bằng mối tình của chị.
Câu 95. Chị phải trở thành con người sống nội tâm đến nỗi không bao giờ quên sự hiện diện của Chúa Giêsu, ngay cả lúc chị đang dạy học xôn xao nhất. Để được thế, chị hãy canh phòng cẩn mật nội tâm của chị.
Câu 96. Về việc làm hang đá, Chúa sẽ giúp chị và bổ khuyết tất cả những gì chị không thể làm được. Nhưng nếu chị muốn đẹp ý Chúa, Chúa nhật chị đừng làm gì cả, hãy năng cầu nguyện với Ngài hết sức đi, thế là đủ.
Câu 97. Chúa ước mong sau này biến người chị thành nơi nương tựa và trái tim chị thành cung thánh Ngài.
Tháng 2. Câu 98. Vâng, đúng thế, trên thiên đàng Chúa được thờ kính bất tận, nhưng vì Chúa bị lăng nhục trên dương thế, nên Chúa cũng muốn được nhận trên dương thế việc đền tạ. Ngài muốn cho chính chị làm việc đền tạ đó bằng sự yêu mến Ngài, bằng những âu yếm thiết tha để bù đắp sự ruồng bỏ mà Ngài phải chịu khắp nơi. Chị biết điều em đã nói với chị về vấn đề đó.
Lễ truyền tin. Câu 99. Khi Chúa muốn một linh hồn thuộc trọn về Ngài, Chúa bắt đầu nghiền nát nó gần giống như người ta nghiền trái táo dưới thớt cối, máy ép, để lấy nước ngon, nghiền nó cho khỏi đam mê, khỏi tìm mình, nói tắt, cho khỏi mọi tật xấu của nó. Rồi khi linh hồn đã được nghiền tán thành bột như thế, Chúa sẽ đúc nặn nó tùy theo ý Ngài, và nếu nó trung thành, nó sẽ chóng được biến đổi toàn diện, và chỉ lúc đó Chúa Giêsu nhân từ mới tặng nó đầy tràn đặc sủng và cho nó ngục lặn trong tình yêu của Ngài.
Ngày 16 tháng 7, câu thứ 100. Phép thánh thể phải là nam châm thu hút chị luôn mỗi lúc một mạnh. Tắt một lời, phép thánh thể phải là động lực chọn đời sống chị.
Ngày 28 tháng 8, câu 101. Chị đừng ao ước gì ngoài sự luôn yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn và luôn kết hợp với Ngài càng thêm mật thiết. Chị phải cố gắng mỗi ngày sống nội tâm và kết hợp với Chúa Giêsu hơn. Đời sống của chị phải là một đời sống nội tâm và kết hiệp với Chúa Giêsu bằng những đau khổ thể xác, tâm hồn, nhất là bằng tình mến. Nếu chị muốn đáp ứng những ý định của Chúa bằng cái lối sống mà Chúa đòi hỏi nơi chị cách đặc biệt đó, thì em không thể nói Chúa muốn chị thánh thiện và kết hiệp với Chúa tới cao độ nào, và những ơn quý trọng biết bao Chúa còn muốn ban cho chị. Những ơn đó em đã nói cho chị biết mấy thứ, còn những ơn khác, em không được biết. Ôi, chị hãy thận trọng giữ mình, chị phải sống làm sao để nguyên nhìn thấy chị, nguyên có chị trước mặt, người ta đã động lòng đạo đức.
Ngày 30 tháng 8, cấm phòng. Câu 102. Tuần cấm phòng sẽ tổ chức cho mọi người tham dự. Đúng thế, nhưng Chúa sẽ xui khiến cho mọi bài giảng dường như giảng riêng cho chị. Chị hãy chú ý nhiều, cuộc cấm phòng phải biến chị thành thánh.
Câu 103. Chúa đã dựng nên trái tim chị cho một mình Ngài. Chị hãy phó thác mình mặc Chúa, đừng bao giờ nhìn trước nhìn sau. Chị hãy lăn vào vòng tay Chúa, nép mình bên trái tim Ngài, rồi ở đó không sợ gì nữa.
Câu 104. Mỗi sáng chị hãy dâng lên Chúa một lời nguyện vắn, để thờ lại Ngài trong mọi thánh đường, nơi Ngài bị lãng quên. Chị hãy đi đến các thánh đường đó bằng tâm trí và thưa với Ngài rằng, chị yêu Ngài biết bao và ước muốn đền bù cái tình cảnh bị bỏ rơi mà người ta đã để Ngài lâm phải. Chị hãy lặp lại các ý hướng đó nhiều lần trong ngày, thì chị sẽ làm vui lòng Chúa Giêsu.
Câu 105. Chúa ước ao cho chị luôn tưởng nhớ đến Ngài, luôn hành động, dù cầu nguyện hay làm việc, dưới con mắt Ngài. Tắt một lời, chị phải cố gắng hết mình, không được để Chúa ra ngoài tầm mắt. Nhưng tất cả phải làm trong yên lặng, không điệu cách. Người ta cũng không đoán nổi chị đang làm gì, để chỉ mình Chúa Giêsu biết những gì xảy ra giữa Ngài và chị. chị hãy luôn luôn giữ mắt nhìn xuống khi chị không phụ trách giám thị, và dù lúc đó chị cũng phải giám thị một cách nết na rất mực. Chị đừng e ngại dư luận đàm tiếu, hãy luôn khiêm nhường thật tình, hãy tận lực làm cho người ta mến Chúa. Cái gì qua đi, chị cho đi qua luôn, và chính chị hãy thầm lặng qua đi giữa đám đông, hoặc nếu phải bó buộc xuất đầu lộ diện. Chị hãy ra mặt làm việc một cách đơn sơ và quy hướng tất cả về Chúa. Sau khi đã làm mọi việc để đẹp lòng Chúa, chị khỏi cần bận tâm xét xem công việc của chị thành tựu hay thất bại. Đừng mơ ước gì hết, ngoài sự luôn yêu mến Chúa hơn.
Câu 106. Cuối tuần cấm phòng, chị hãy dốc lòng năng nghĩ tới điều em nói với chị đây. Là chỉ mình Chúa thôi. Chúa là Thiên Chúa của con, và là tất cả của con. Mọi sự đều qua đi, và qua đi mau lẹ. Nhà tạm là chốn con nghỉ ngơi. Thánh thể là sự sống của con. Thánh giá là phần gia nghiệp con. Đức Maria là mẹ con. Thiên đàng là hy vọng của con.
Câu 107. Vâng, buổi sáng chỉ không ăn bơ với bánh mì, điều đó chắc đẹp lòng Chúa.
Câu 108. Chị đừng bao giờ phán đoán, xem xét việc chị em làm. Chị sẽ không phải trả lẽ về chị em, cũng không phải lập khuôn theo mẫu họ. Chứ không đòi mọi người phải chọn lành như nhau. Chị hãy xả kỷ, và đừng xét xem các chị em khác có làm như mình không, vì Chúa không đòi hỏi như họ.
Câu 109. Chị không bao giờ muốn tin điều em nói với chị. Sáng nay, chị đã thấy Chúa muốn gì nơi chị, vì Ngài ban điều chị xin để làm dấu chứng. Đúng vậy đó, Chúa Giêsu muốn chị đối xử với Ngài như với người bạn tận tâm nhất, thành thực nhất, không mảy may e ngại. Thật ra uy linh Ngài làm cho chị hoảng sợ, và chị quá hèn hạ đâu có dám giao thiệp với Chúa Giêsu thân mật như vậy. Nhưng Ngài không là ông chủ có quyền làm giàu đứa nghèo sao? Vậy, chị hãy xin Chúa Giêsu nhân hậu làm cho chị giàu nhân đức thật sự, như Ngài muốn nhìn thấy. Nhưng đang lúc chờ đợi, chị hãy tiếp tục hành động theo ơn soi sáng. Chị hãy mở rộng trái tim chị, vì cái mà Chúa ưng nhìn thấy ở trong đó hơn hết là tình yêu. Nếu chị trung thành, chị sẽ lãnh được biết bao ân sủng. Những ân sủng mà chị chưa bao giờ nghĩ tới.
Lễ Giáng sinh, câu 110. Khi phải khổ đau, chị đừng bao giờ than với mọi người. Điều đó không làm cho chị bớt khổ đâu. Đáng lẽ chị phải giải bày tâm sự với Chúa Giêsu trước nhất, thì ngược lại, chị thường nói với Ngài sau cùng.
Câu 111. Vâng, em đã được đỡ khổ nhiều, và em tin rằng ngày chấm dứt cảnh lưu đày của em không còn bao xa. Hỡi ôi, nếu chị biết em ao ước nhìn ngắm Chúa chừng nào, nhưng chị đừng để cho ai biết điều đó, trừ. Giữa tất cả những biến cố siêu nhiên này, chị phải sống thật tự nhiên, đơn sơ, để không ai có thể nhận ra và đoán được có chuyện chi lạ. Về các chuyện khác cũng thế, chị hiểu chứ. Chị phải ẩn mặt tối đa, nhưng không vì thế mà bỏ bê việc chị phải làm. Mọi việc phải đơn sơ, Chúa muốn độc quyền biết những gì đang xảy ra trong nội tâm chị.
Năm 1877, tháng Giêng, câu 112. Chị hãy yên lặng nương mình bên trái tim đáng tôn thờ Chúa Giêsu, hãy tâm sự với Ngài về mọi phiền khổ như với một người bạn thân. Ngài sẽ hiểu chị, nhưng em đã nói với chị về cái góc nhỏ của trái tim Ngài, chỉ được vén màn cho chị khi chị đã sống nội tâm hơn bây giờ.
Câu 113. Chị đừng có tự làm khổ mình vì tất cả những cái bực bội trong giờ lớp. Em cầu nguyện cho chị hằng ngày để chị không mất kiên nhẫn.
Ngày 13 tháng 2, trước thánh thể. Câu 114. Chị hãy xem Chúa Giêsu cô độc chừng nào. Đáng lẽ lúc này có thể có đông người đến chầu thánh thể hơn, nếu người ta có thiện chí hơn một chút. Nhưng biết bao hờ hững, cả nơi những tâm hồn nữ tu. Chúa chúng ta cực lòng về điểm này lắm. Ít ra, chị hãy yêu mến Chúa Giêsu thay thế những tâm hồn bất chính ấy. Ngài sẽ được bù đắp thay sự khinh thị kia.
ngày 12 tháng 5, câu 115, chị hãy hãm dẹp thân xác, nhất là tâm linh. Chị hãy quên mình đi, hãy hoàn toàn xả kỷ. Chị đừng bao giờ nhìn xem người khác làm gì. Chúa không đòi mọi linh hồn phải có cùng một bậc hoàn hảo. Các linh hồn không được những ơn soi sáng như nhau. Phần chị được Chúa Giêsu soi sáng đặc biệt. Chị hãy luôn nhìn một mình Ngài thôi, chớ chi Ngài là cùng đích duy nhất của chị.
Câu 116. Trước khi làm bất cứ việc gì, chị hãy xét xem chị có làm với ý Ngài không đã. Chị chỉ phải lo bấy nhiêu đó thôi. Sao cho Chúa nhìn chị, Chúa yêu chị, Chúa vui lòng, từng ấy đủ cho chị rồi. Một thái độ hờ hững, một sự thiếu tế nhị nơi chị đã làm phật ý Chúa. Trái lại, nàng nhớ tới Ngài hiện diện, nâng hồn lên trong giây phút, liếc nhìn Chúa một cái, để ý thoáng qua tới Ngài. Tất cả đều làm cho Chúa vui sướng, Chúa dễ cảm động về những cử chỉ đó.
Câu 117. Hãy canh chừng nội tâm chị và đừng để mất một ơn nào của Chúa. Chị đừng coi trọng thân xác, hãy vui vẻ quên mình đi, hãy đơn sơ phó thác trong tay Chúa Giêsu, thì Ngài sẽ không để chị phải luống cuống đâu. Chỉ cần chị có niềm tin tưởng vô biên vào lòng nhân hậu của Ngài. Nếu chị biết thế nào là uy lực Chúa, sao chị còn đặt giới hạn cho quyền năng Ngài? Hỏi có gì mà Chúa không làm được cho linh hồn Ngài yêu thương?
Ngày 13 tháng 12, câu 118. Trong các công việc, chị đừng tìm cách làm vui lòng ai ngoài Chúa. Chị phải làm tất cả vì Chúa thôi. Không e ngại dư luận, không bao giờ chán nản. Chị cũng biết Chúa khuyên chị làm gì 25 lần mỗi ngày đó. Nếu chị thật sự yêu Chúa thì trong những lần đó, Ngài sẽ không từ chối bất cứ điều gì chị xin Ngài. Vâng, chị hèn hạ, đúng rồi, chị hãy hạ mình xuống, nhưng không phải lúc nào Chúa cũng ban các ơn Ngài cho những người thánh thiện nhất.
Câu 119. Chị hãy luôn luôn dọn mình rất cẩn thận để rước Chúa, xưng tội, đọc giờ kinh, nói tắt để làm mọi việc giúp chị kết hiệp mật thiết với Chúa hơn. Nhưng đáng lẽ chị phải nhìn thấy Chúa luôn hiện diện trong lòng chị một cách dễ dàng hơn bao nhiêu người khác. Sau khi lãnh nhận những ơn Chúa đã ban cho chị về phương diện đó, đáng lẽ chị không phải vất vả gì cũng cầm chí được.
Câu 120. Như em đã nói với chị, Chúa tìm khắp thế gian những người yêu Chúa bằng tấm lòng con thảo, bằng tình âu yếm vẫn thủ lễ nhưng chân thành. Thế nhưng, Chúa không gặp được nhiều linh hồn thuộc loại đó, còn số họ ít hơn người ta tưởng. Trái tim Chúa nhân lành, người ta thắt lại quá nhỏ, người ta tưởng Chúa Giêsu nhân từ quá cao sang, không thể tới gần được, nên chi mối tình người ta có đối với Ngài hóa thành lạnh nhạt. Dần dà, lòng tôn kính biến chất thành một thứ hờ hững. Em biết không phải mọi linh hồn đều có khả năng thấu hiểu mối tình Chúa đòi này đâu, nhưng chị là người Chúa Giêsu đã cho thấu hiểu. Chị hãy đền bù cho Ngài vì sự hờ hững, lạnh lùng kia. Chị hãy xin Chúa nới rộng trái tim chị để nó có thể chứa đựng nhiều tình mến bằng những âu yếm và những thân mật cung kính mà Chúa rộng phép cho chị. Chị có thể bồi đắp điều mà không phải ai cũng được ơn hiểu biết. Chị thực hành đi. Và nhất là hãy yêu nhiều.
Câu 121. Chị đừng bao giờ nhàm chán công việc. Hằng ngày, chị hãy bắt đầu lại dường như chị chưa làm được gì cả. Liên miên từ bỏ ý muốn, từ bỏ an nhàn và lập trường riêng của mình. Đó là một cuộc tử đạo kéo dài đầy công trạng và rất đẹp lòng Chúa.
Câu 122. Chúa muốn chị sống phi thường, không phải bên ngoài mà là bên trong. Ngài đòi hỏi nơi chị một sự kết hiệp mật thiết đến trình độ, không lúc nào chị thôi nhìn Ngài, giàu giữa công việc bề bộn.
Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn vị ân nhân ẩn danh và nhà hàng Vân 7145306858 530-6858 bà Tốn Phạm và Tân Ô Tô Repair 7148956064 895-6064. Xin Chúa chúc lành cho quý vị và gia đình, và chúng tôi luôn cầu nguyện cho quý vị trong mỗi thánh lễ hàng ngày cũng như trong những chuỗi kinh nguyện.